Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Trần Phúc Nhạc và Thanh Hiển xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay thứ Sáu 30 tháng 11, sau bản tin chúng tôi xin gửi đến quý vị bài viết nói về Đức cha Pierre Claverie, giám mục giáo phận Orang sắp được phong chân phước, cùng với 18 vị tử đạo tại Algeria. Và chương trình sẽ kết thúc với một thần học kinh thánh do Linh Tiến Khải phụ trách về đề tài ảnh hưởng giáo thuyết cứu thế của sách Samuel 1 và 2 trong Thánh Kinh Cựu Ước. Bây giờ kính mời quý vị nghe tin tức.
Vatican. Đức Thánh Cha kêu gọi các vị quản đốc các đền thờ tăng cường việc đón tiếp các tín hữu hành hương, giúp đỡ các nhu cầu thiêng liêng của họ, cầu nguyện cử hành các bí tích và giúp họ cảm nhận lòng thương xót của Chúa. Ngài đưa ra những lời mời gọi trên đây trong buổi tiếp kiến sáng hôm qua, 29 tháng 11, dành cho 600 vị quản đốc các đền thánh, các trung tâm hành hương ở các nơi trên thế giới, tham dự hội nghị quốc tế đầu tiên do Hội đồng Tòa Thánh tái truyền giảng tin mừng tổ chức tại Roma từ ngày 27 đến 29 tháng 11 với chủ đề Đền Thánh cánh cửa mở rộng cho công cuộc tái truyền giảng tin mừng. Đức Thánh Cha đề cao tầm quan trọng của việc đón tiếp dành cho các tín hữu hành hương, kể cả những tín hữu đi thành nhóm nhỏ hoặc không thuộc đoàn nào. Ngài nói, thật là buồn sự kiện khi tín hữu hành hương ấy đến các nơi thánh, chẳng có ai chào mừng và đón tiếp họ như những người lữ hành. Chúng ta không thể chỉ quan tâm hơn đến những nhu cầu vật chất và tài chánh, mà quên đi thực tại quan trọng là các tín hữu hành hương, chúng ta phải quan tâm đến mỗi người. Làm sao để họ cảm thấy như ở nhà, như một người thân thương được chờ đợi từ lâu và nay đã tới.
Đức Thánh Cha cũng nhận xét rằng đền thánh là nơi cầu nguyện và phần lớn các đền thánh của chúng ta liên hệ tới lòng sùng kính Đức Mẹ. Đức Trinh Nữ đáp lại tất cả mọi người với cái nhìn nồng nhiệt của Mẹ. Về vấn đề kinh nguyện tại các đền thánh, tôi muốn nhấn mạnh hai điều cần thiết. Trước tiên là cổ võ kinh nguyện của giáo hội qua việc cử hành các bí tích làm cho ơn cứu độ hiện diện và hiệu năng. Ngoài ra, các đền thánh được kêu gọi nuôi dưỡng kinh nguyện của mỗi tín hữu trong thinh lặng nội tâm. Mỗi người phải được giúp đỡ để biểu lộ kinh nguyện riêng của họ. Bao nhiêu người đến các đền thánh vì họ cần được lãnh nhận một ơn và họ trở lại để cảm tạ sau khi cảm nghiệm được ơn ấy, nhiều khi vì đã nhận được sức mạnh và an bình trong thử thách. Đức Thánh Cha nói thêm rằng, trong các đền thánh của chúng ta không ai bị cảm thấy mình là người xa lạ, nhất là khi họ đến với gánh nặng của tội lỗi. Và tôi muốn nêu nhận xét này, đền thánh phải là nơi ưu tiên để cảm nghiệm lòng thương xót vô biên. Cũng vì lý do đó, tôi đã muốn có cửa lòng thương xót tại các đền thánh trong năm thánh đặc biệt về lòng thương xót của Chúa. Cụ thể hơn, cần có những linh mục thánh thiện được huấn luyện kỹ lưỡng, có lòng thương xót để ban bí tích hòa giải tại các đền thánh. Tôi cầu mong rằng sẽ không bao giờ thiếu hình ảnh vị thừa sai lòng thương xót tại các đền thánh.
Baghdad, Đức Tổng giám mục Alberto Ortega, sứ thần tòa thánh tại Iraq và Jordan, cảm ơn các tín hữu Kitô tại Trung Đông vì chứng tá đức tin của họ. Phát biểu hôm 27 tháng 11 vừa qua tại khóa họp của các vị thượng phụ công giáo Trung Đông, nhóm tại Baghdad, thủ đô Iraq, từ ngày 26 đến 30 tháng 11, Đức Tổng giám mục Ortega nhận định rằng các tín hữu Kitô Iraq đã nêu chứng tá đức tin mạnh mẽ mặc dù bị bắt hại. Chứng tá của bao nhiêu vị tử đạo và hiển tu thật là một kho tàng quý giá đối với toàn thể giáo hội. Tấm gương này đã thức tỉnh đức tin của nhiều tín hữu Kitô tại Tây Phương. Đức Sứ Thần cho biết nhiều người bạn của Ngài cảm thấy được khích lệ sống đức tin một cách nồng nhiệt và quyết liệt hơn nhờ những chứng tá đức tin ấy. Đức Tổng Giám mục Ortega cũng nhận xét rằng sự kiện các vị thượng phụ nhóm họp tại thủ đô Baghdad không những là một dấu chỉ tích cực về sự cải tiến tình hình tại thành phố này, nhưng đặc biệt đó cũng là một cử chỉ biểu lộ sự gần gũi đối với các tín hữu Kitô đã không đánh mất hy vọng. Đức Sứ Thần kêu gọi các vị hữu trách các cộng đoàn công giáo tại Trung Đông nâng nở niềm hy vọng của các tín hữu. Điều này càng cần thiết vì các cuộc xung đột còn kéo dài và cộng đồng quốc tế dường như đang để cho mình bị những lợi lộc khác hướng dẫn hơn là thiện ích của mỗi người và của các dân tộc ở Trung Đông. Đức Tổng Giám mục Sứ Thần Tòa Thánh nhận định rằng hy vọng chỉ có tính chất đích thực nếu nảy sinh từ đức tin. Các tín hữu Kitô tại Trung Đông phải hiểu rằng họ chính là sự hiện diện của Chúa Kitô tại miền này, và đó là một sứ mạng họ được kêu gọi chu toàn. Tình trạng xuất cư của các tín hữu Kitô ra khỏi Trung Đông là một mất mát lớn cho các cộng đồng giáo hội địa phương và cho toàn thể xã hội. Tuy nhiên cũng phải nhận rằng các tín hữu ấy đã đóng góp nhiều cho các cộng đoàn đón tiếp, và họ phải được nâng đỡ về mục vụ tại các nước họ đến.
Roma, Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh hy vọng mọi phía liên hệ có thái độ khôn ngoan trong cuộc tranh chấp và căng thẳng hiện nay giữa Nga và Ukraine, cần tránh đi tới mức độ không thể hồi lại được. Trong những ngày qua đã xảy ra cuộc đụng độ giữa hải quân Ukraine và Nga ở vùng biển Azov và Biển Đen. Ba tàu nhỏ tuần duyên của Ukraine bị Nga bắt giữ cùng với 20 thủy binh. Chính phủ Ukraine đã ban hành luật thiết quân, trong khi đó Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết có thể sẽ không có cuộc gặp gỡ song phương giữa Mỹ và Nga nhân dịp hội nghị thượng đỉnh G20 tại Buenos Aires, bên Argentina. Trả lời câu hỏi của giới báo chí về vấn đề này sáng ngày 28 tháng 11 bên lề cuộc gặp gỡ giữa các đại diện ngoại giao đoàn cạnh tòa thánh và hiệp hội tên là Chim Én Thị trấn Hòa Bình ở miền Tuscana, Trung Italia, Đức Hồng Y Parolin nói, đây là một vấn đề rất phức tạp, hiện nay tôi không có thông tin để nói, ngoại trừ việc bày tỏ lo âu lớn về căng thẳng đang gia tăng, và chắc chắn nó không báo hiệu điều gì tốt đẹp.
Roma, Đức Hồng Y Giordane Zabalanya, Tổng giám mục giáo phận Bangui, thủ đô Cộng hòa Trung Phi, tái lên tiếng báo động về tình hình nước này sau cuộc thảm sát tại giáo phận Alindao. Trong cuộc họp báo sáng ngày 26 tháng 11 vừa qua tại thủ đô Bangui, cùng với imam Hồi giáo tại đây, Đức Hồng Y Giordane đã trình bày về nạn bạo lực đang xâu xé đất nước này, nhất là sau vụ thảm sát hồi trung tuần tháng 11 này tại trại tản cư thuộc khu vực tòa giám mục giáo phận Allendale, làm cho 60 người thiệt mạng. Bạo lực xảy ra giữa các dân quân tự vệ chống Balaka và các nhóm chiến binh thuộc Liên hiệp ủng hộ hòa bình tại Trung Phi, gọi tắt là UPC. Tòa giám mục Allendale cũng bị tấn công, làm cho cha tổng đại diện và một cha sở bị thiệt mạng. Đức Hồng Y Giordane tố giác rằng những vụ xung đột ấy là đối tượng của một nhóm võ trang hành động trái phép mà không bị trừng phạt và gây kinh hoàng cho dân chúng. Đức Hồng Y cũng nghiêm khắc phê bình sự bất lực của chính quyền Trung Phi và lực lượng bảo hòa của Liên Hiệp Quốc, không bảo vệ các thường dân tại đây. Tình trạng dân chúng thật cam go, nhiều trẻ em bị suy dinh dưỡng. Đức Hồng Y Tổng giám mục Bangui lên án những kẻ lợi dụng tình trạng bạo lực trong cũng như nước ngoài và kêu gọi cộng đồng quốc tế bảo vệ những người dân dễ bị tổn thương nhất. Hiện diện tại cuộc họp báo có imam Oama Kobine Lajama của Cộng đoàn Hồi giáo tại Trung Phi. Imam đã đi nhiều nơi tại nước này để giải thích rằng những bạo lực tại đây không thuộc lĩnh vực tôn giáo và không thể biện minh nhân danh Thiên Chúa. Hội đồng Giám mục Trung Phi đã tuyên bố dành ngày Chủ nhật mùng 2 tháng 12 tới đây làm ngày cầu nguyện và khóc thương tất cả những nạn nhân các vụ thảm sát tại nước này.
Vienna, 85.000 trẻ em và người lớn tại Áo sẽ tham gia chiến dịch lễ Ba Vua trong những ngày từ sau lễ Giáng sinh đến lễ Chúa Hiển Linh mùng 6 tháng Giêng tới đây để là quyên tài trợ hơn 500 dự án tại 20 quốc gia Á Phi và Mỹ Latin, giúp dân nghèo sớm có thể tự lập. Những người tham gia chiến dịch mặc y phục như ba đạo sĩ, đi đến các gia đình trong 3.000 giáo xứ Công giáo toàn nước Áo, mang những lời cầu chúc và lạc quyên. Một số đại diện sẽ tham dự buổi khai mạc chiến dịch với Tổng thống Alexander Van der Bellen tại Phủ Tổng thống Áo vào ngày 29 tháng 12. Hồi năm ngoái, chiến dịch lễ băm vua đã quyên góp được 17.500.000 euro trên toàn nước Áo. Và nếu tính từ khi chiến dịch này bắt đầu hồi năm 1954 cho đến nay, người ta đã quyên góp được 425 triệu euro. Có một ban độc lập kiểm soát chi thu và bảo đảm sự minh bạch, an toàn. Trong số các dự án sẽ được tài trợ, có chương trình trợ giúp tại đảo Mindanao, miền Nam Philippines, nơi có một nửa trong tổng số 26 triệu dân sống trong cảnh nghèo. Đất đai vùng này tuy màu mỡ, nhưng dân chúng ít được hưởng lợi vì 80% đất đai thuộc các tổ hợp sản xuất dứa, chuối và dầu dừa để xuất khẩu. Những hậu quả của sự thay đổi khí hậu cùng với nạn bão và thỉnh thoảng có hạn hán, lụt lội khiến cho dân chúng thêm cơ cực vì mùa màng của họ bị phá hủy. Trong bối cảnh trên đây, chiến dịch lễ ba vua tại Áo tài trợ dự án tên là Agroeco, huấn luyện cho các gia đình nông dân sản xuất nông phẩm và thị trường hóa, cũng như các hoạt động khác.
Quý vị đang nghe chương trình tiếng Việt Đài Vatican. Tiếp theo phần tin tức, kính mời quý vị nghe nói về Đức cha Pierre Claveri, giám mục giáo phận Oran, sắp được phong chân phước cùng với 18 vị tử đạo tại Algeria.
Quý thính giả thân mến, lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội mùng 8 tháng 12 tới đây tại nhà thờ Thánh Giá trên đồi Aidul, nhìn xuống thành phố Oran bên Algeria. Đức Hồng Y Angelo Becciu, Tổng trưởng Bộ Phong Thánh, sẽ đại diện Đức Thánh Cha chủ sự lễ phong chân phước cho 17 vị tử đạo bị sát hại tại Algeria trong khoảng thời gian từ 1994 đến 1996 do các nhóm Hồi giáo cực đoan. Đứng đầu danh sách là Đức cha Pierre Claveri, dòng Đa Minh, giám mục giáo phận Oran, tiếp đến là 7 đan sĩ dòng Sito Nhặt Phép, quen gọi là dòng Trappist, 4 linh mục tu sĩ khác và sau cùng là 6 nữ tu, tất cả đều là thừa sai nước ngoài. Trong số các vị có một tu huynh dòng Maris, một nữ tu dòng Tiểu Muội Đức Mẹ Mông Triệu, hai nữ tu dòng Thánh Augustino thừa sai, hai nữ tu dòng Đức Mẹ các tông đồ, một nữ tu dòng Tiểu Muội Thánh Tâm, sau cùng là 4 cha dòng thừa sai Phi Châu, quen gọi là các cha dòng trắng. Sau đây, chúng tôi xin gửi đến quý vị vài nét về thân thế, hoạt động và phản ứng về cuộc tử đạo của vị đứng đầu danh sách là Đức cha Pierre Claveri, dòng Đa Minh, bị quân Hồi giáo cực đoan sát hại ngày 1 tháng 8 năm 1996, lúc ngài mới được 58 tuổi. Đức cha Pierre Claveri sinh năm 1938 tại Ban En Uech, một khu phố bình dân tại thủ đô Angers. Tổ tiên ngài từ Pháp đến lập nghiệp từ 4 đời tại Algeria và ngài có 2 quốc tịch Pháp và Algeria. Ngài kể, hồi còn nhỏ tôi sống như những cậu bé người Pháp đồng tuổi với tôi ít có những tiếp xúc với người trẻ Algeria, rồi tôi sang Pháp học và gia nhập dòng Đa Minh, tỉnh dòng Paris. Lúc đó tôi mới bắt đầu học tiếng Ả Rập, học cấp tốc. Sau khi Algeria được độc lập, tôi làm giáo sư tiếng Ả Rập tại Đại học thủ đô Angers. Bây giờ, Jacques Claveri đã thụ phong linh mục, ngài dạy tiếng Ả Rập văn chương cho giới trí thức ưu tú tương lai của Algeria, những người tuy rành tiếng Pháp, nhưng lại chỉ biết thổ ngữ Algeria rất xa ngôn ngữ chính thức. Nhiều người trong giới lãnh đạo chính trị tại Algeria hồi đó là cựu sinh viên của ngài. Năm 1981, cha Claveri được tòa thánh bổ nhiệm làm giám mục giáo phận Oran, cách thủ đô Angers 350 km về mạn Tây. Giáo phận này trước kia có 4.000 tín hữu Công giáo, phần lớn là người ngoại quốc. Nhưng sau các cuộc khủng bố của các lực lượng Hồi giáo cực đoan, số tín hữu Công giáo giảm xuống chỉ còn hơn 100 người. Đức cha Claveri duy trì giao hảo rất tốt đẹp với dân chúng Hồi giáo địa phương, đến độ ngài được tặng biệt danh là Giám mục của những người Hồi giáo.
Ngày 1 tháng 8 năm 1996, Đức cha Claveri đến thủ đô Angers để tham dự lễ nghi tưởng niệm 7 đăng sĩ dòng Rappist và gặp gỡ Ngoại trưởng Pháp Hervé de Sauret. Khi về tới tòa giám mục khoảng 22 giờ, thì Đức cha cùng với người tài xế 24 tuổi bị bom nổ và thiệt mạng tại chỗ. Bom do bọn khủng bố gài với một bình khí đốt và điều khiển từ xa. Trong thời gian trước đó, Đức cha Clavier đã nhiều lần bày tỏ ý chí cương quyết ở lại Algeria và ngài tái khẳng định quyết tâm này sau vụ 7 đăng sĩ Trappist bị bắt cóc và bị giết. Hồi đó có khoảng 300 linh mục tu sĩ nam nữ người Pháp tại nước này. Mặc dù chính quyền Paris đã nhiều lần kêu gọi các công dân Pháp rời bỏ Algeria, các quan sát viên quốc tế cho rằng quân khủng bố đã sát hại Đức cha Claveri để trả đũa cuộc viếng thăm của Ngoại trưởng Pháp Hervé Sauret tại Algeria với mục đích cải tiến quan hệ giữa Pháp và chính phủ Algeria hiện nay. Hôm thứ Ba, ngày 30 tháng 7 năm 1996 trước đó, trong cuộc phỏng vấn dành cho các đài phát thanh công giáo ở Pháp, Đức cha Claveri đã cảnh giác rằng cuộc viếng thăm của Ngoại trưởng Pháp có thể làm cho các nhóm Hồi giáo cực đoan ở Algeria gia tăng các hoạt động bạo lực và khủng bố để làm lu mờ các thành quả tích cực của chuyến viếng thăm. Vụ sát hại Đức cha Claveri đã gây kinh hoàng trong các giới công giáo và các chính quyền liên hệ. Mọi người đều mạnh mẽ lên án hành động sát nhân này. Đức Thánh cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã bày tỏ nỗi đau buồn và hy vọng của ngài trong hai điện văn gửi tới Đức cha Henri Tessier, Tổng giám mục Angers, kiêm Chủ tịch Hội đồng giám mục Bắc Phi, và cha Timothy Rapliffe, bề trên tổng quyền dòng Đa Minh. Đức Thánh cha viết cho Đức Tổng giám mục TXC rằng: "Tôi hết sức đau buồn vì cái chết đau thương của Đức cha Pierre Claveri, giám mục giáo phận Oran. Tôi muốn liên kết với sự đau buồn của Đức cha và bảo đảm với Đức cha rằng tôi sốt sắng cầu nguyện cho vị mục tử can đảm này, người đã rất gắn bó với đoàn chiên đã được ủy thác cho ngài. Đức cha Claveri đã biết làm chứng cho tin mừng, đến độ hiến dâng mạng sống. Xin Chúa ban cho Đức cha Claveri, cũng như người đồng nạn nhân với ngài, được thấy ánh sáng trong vương quốc bình an của Chúa. Đối với giáo hội tại Algeria, một lần nữa lại bị thương tổn bạo lực. Một trang mới lại được viết thêm vào lịch sử tại nước này. Tôi khẩn cầu Chúa biến trang tử đạo này cho giáo hội tại Algeria và cho dân tộc tại nước này mà giáo hội muốn chia sẻ những đau thương và hy vọng, thành một cơ hội để đạt được một đà tiến mới, hướng về một xã hội, trong đó có người không còn bị chà đạp, bạo lực không còn hoành hành trong xã hội và những dị biệt có thể góp phần mưu ích chung cho tất cả mọi người. Tôi tái bày tỏ sự hỗ trợ huynh đệ của tôi dành cho tất cả các giám mục Algeria trong thử thách mới này, cho tất cả các tín hữu thuộc giáo phận Oran và cho toàn thể cộng đồng Kitô giáo tại Algeria, cho các gia đình những người quá cố và mọi người bị thương tổn vì những cái tang này. Tôi thành tâm ban phép lành tòa thánh cho tất cả."
Với cha bề trên tổng quyền dòng Đa Minh ở Roma, Đức Thánh cha khẳng định rằng: "Tôi đau đớn và xúc động khi được tin Đức cha Pierre Claveri dòng Đa Minh bị chết đau thương. Tôi chia buồn với nỗi đau khổ sâu xa của toàn dòng Đa Minh. Tôi cầu xin Chúa ban nhiều thành quả cho sự sống chung lâu dài của Đức giám mục giáo phận Oran với dân tộc Algeria và cho chứng tá phúc âm mà Đức cha đã biểu lộ bằng lời nói và cuộc sống trong tinh thần của Thánh Đa Minh. Tôi cầu xin cho các tu sĩ Đa Minh tại vùng Bắc Phi và toàn thể các tu sĩ của dòng được sự bảo trợ hiền mẫu của mẹ Maria. Như dấu chứng của niềm an ủi và hy vọng nơi sự phục sinh, tôi ban phép lành tòa thánh cho toàn dòng Đa Minh và tất cả những ai bị thương tổn vì cái tang này." Ngoài ra, trong buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật mùng 4 tháng 8 năm 1996, trước sự hiện diện của hàng chục ngàn tín hữu hành hương ở dinh thự Castel Gandolfo, Đức Thánh cha cũng kêu gọi hòa bình cho Algeria sau vụ Đức cha Claveri bị sát hại. Ngài nói: "Một lần nữa, các biến cố đau thương mời gọi chúng ta liên kết với đau khổ và kinh nguyện của giáo hội tại Algeria. Anh chị em biết rằng thứ năm mùng 1 tháng 8 vừa qua, Đức cha Pierre Claveri, giám mục giáo phận Orang, đã trở thành nạn nhân một vụ khủng bố vô nhân đạo và không thể biện minh được tại phần đất nơi mà Đức cha đã trải qua một phần cuộc sống để phục vụ cộng đồng công giáo bé nhỏ và luôn vun trồng tình thân hữu sâu xa với nhiều người Hồi giáo. Cái chết của Ngài không thể chỉ là một lý do để chúng ta đau khổ mà thôi, dù đó là đau khổ rất lớn lao. Cuộc tử đạo của Ngài phải trở thành hạt giống tình thương và lý do để hy vọng. Đứng trước một thứ bạo lực không tôn trọng một ai và bất kỳ điều gì, hơn bao giờ hết, Algeria đang cần những người xây dựng hòa bình và tình huynh đệ. Xin Chúa làm cho các tín hữu Kitô và Hồi giáo tiếp nhận và noi gương chứng tá của Đức cha Claveri. Xin Chúa ban cho Đức giám mục giáo phận Orang phần thưởng dành cho những tôi tớ trung thành của Ngài, khơi dậy nơi các anh chị em công giáo chúng ta lòng can đảm và kiên trì, ban cho mọi công dân Algeria niềm hy vọng và hòa bình đích thực.
Ngay sáng ngày 2 tháng 8 năm 1996, cha Timothy Raplippe, bề trên tổng quyền dòng Đa Minh, đã công bố một tuyên ngôn ngắn về vụ sát hại Đức cha Pierre Claveri. Người anh em của chúng tôi, Pierre Claveri, tu sĩ Đa Minh, giám mục giáo phận Orang, đã dâng hiến mạng sống một cách đầy ý thức rõ ràng cho giáo hội tại Algeria, cho an bình và tình huynh đệ tại quốc gia ngài đã sinh ra. Cái chết của Đức cha vừa là một đau khổ cho các anh em cùng dòng và những người thân yêu của Ngài, nhưng đồng thời sự kiên trì của Ngài trong việc làm chứng cho hòa bình và tình huynh đệ cũng là một lý do hãnh diện cho những người am hiểu sự chọn lựa của Đức cha. Giống như các đan sĩ Krapis tại Tihiripe, Đức cha Claveri biết rõ những rủi ro nguy hiểm mình có thể gặp phải, nhưng Ngài đã quyết định ở lại Algeria như một dấu chỉ liên đới với dân tộc này và tất cả những ai hoạt động cho hòa bình. Cách đây vài tháng, Đức cha Claveri đã nói về ý nghĩa sự hiện diện của Ngài như sau. Giáo hội chu toàn ơn gọi và sứ mạng của mình khi hiện diện giữa những đổ vỡ gây thương tích cho nhân loại trong thân xác và trong sự hiệp nhất của loài người. Chúa Giêsu đã chịu chết chơi vơi giữa trời với đất, cánh tay dang rộng để tập hợp các con cái Thiên Chúa bị tội lỗi làm tản mát, phân rẽ, cô lập hóa, chống đối nhau và chống đối với Chúa. Chúa đã đặt mình ở giữa lằn ranh rạn nứt đó do tội lỗi gây ra. Tại Algeria, chúng tôi ở trên một trong những con đường ranh giới đó, chạy qua giữa thế giới Hồi giáo và Tây Phương, giữa Nam và Bắc, giữa người giàu và người nghèo. Chúng tôi đang ở đúng chỗ của mình, vì chính tại nơi này có thể hé mở ánh sáng phục sinh. Cách đây vài tháng, khi viếng thăm Pierre, người anh em chúng tôi ở Orang, tôi rất xúc động vì sự quyết tâm và niềm vui của Ngài, niềm vui của người biết mình đã đặt cuộc sống vào đúng chỗ. Tiếp nối sự hy sinh của bao nhiêu nạn nhân tại Algeria, người Kitô cũng như Hồi giáo, yêu chuộng hòa bình, ước gì sự hy sinh của người anh em chúng tôi giống như sự hy sinh của Chúa Giêsu, trở thành nguồn an bình cho thế giới chúng ta đang ở trong bạo lực. Nhân danh dòng Đa Minh, tôi tưởng niệm Ngài. Cuộc sống của cha Pierre, người anh em, là một niềm hãnh diện cho chúng tôi. Xin Chúa và Thánh Đa Minh tiếp nhận Ngài trong an bình.
Cũng sáng ngày 2 tháng 8 1996, Đức Tổng giám mục Joseph Divan, Chủ tịch Hội đồng giám mục Pháp, đã ra tuyên ngôn nói rằng, cách đây vài tuần, Đức cha Pierre Claveri, giám mục Orang, đã xuất bản cuốn sách tựa đề Các thư và sứ điệp từ Algeria, trong đó Đức cha bày tỏ lòng gắn bó tha thiết với đất nước Algeria và lòng yêu mến đối với dân tộc Algeria. Ngài hy vọng cho quốc gia này được canh tân đất nước Ngài đã nhận từ thuở ấu thơ. Đối với Đức cha Claveri, sự hiện diện và chứng tá hàng ngày của giáo hội tại Algeria không thuộc lĩnh vực chính trị. Ngài đã nói rõ điều đó trong một văn kiện mới đây. Chúa Giêsu đã mở rộng đôi tay để bắt một nhịp cầu hòa giải giữa những kẻ thù. dấu thánh giá dường như là dấu phạm trượng đối với nhiều tín đồ, nhưng đối với chúng ta là gạch nối giữa Thiên Chúa và nhân loại, giữa con người với nhau. Sự kiện chứng từ đó không được người ta hiểu. Sự kiện một sứ giả hòa bình đã bị hủy diệt trong một hành vi hận thù và bạo lực, đó là một nguyên do gây đau buồn sâu xa cho các tín hữu Kitô cũng như cho nhiều người bạn Hồi giáo. Đây chính là lúc chúng ta nhớ lại rằng từ tự đạo không có nghĩa nào khác hơn là chứng nhân. Pierre Claveri là chứng nhân của tình yêu, của lòng tận tụy và về tính chất tuyệt đối của Thiên Chúa duy nhất. Say mê của Đức Cha là làm sao cho một nhân loại mới mẻ và huynh đệ được nảy sinh. Cũng liên quan đến vụ sát hại Đức Cha Claveri, Đức Hồng Y Lustige, Tổng giám mục Paris, đã lên tiếng kêu gọi giới lãnh đạo Hồi giáo hãy mạnh mẽ và rõ rệt lên án khủng bố. Trong cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican hôm 8 tháng 8 năm 96, Đức Hồng Y Lustige nhận định rằng, cho đến nay, tất cả các giới lãnh đạo tôn giáo và chính trị Hồi giáo không có lập trường rõ rệt chống lại nạn khủng bố. Tình trạng này hợp thức hóa sự lẫn lộn chính trị tôn giáo, nuôi dưỡng nạn khủng bố và mọi hình thức bạo lực, gây gương mù cho những tín hữu chân chính, cả Kitô lẫn Hồi giáo. Tôi thiết nghĩ, nay đã đến lúc các giới hữu trách tôn giáo và chính trị ở các nước Hồi giáo cần xác quyết minh bạch rằng các nguyên tắc của Kinh Thánh Koran không hề biện minh hoặc hợp thức hóa sự giết người, và càng không thể biện minh cho việc giết người khác tín ngưỡng với mình. Đức cha Carleman, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức, đã gửi điện bày tỏ sự đau buồn sâu xa của Giáo hội Công giáo Đức với Đức Tổng Giám mục Henri Tessier, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Bắc Phi và toàn thể giáo hội tại Algeria. Trong điện văn, Đức cha Lehmann ca ngợi Đức Cố Giám mục Claveri là một người hết sức tranh đấu cho công bằng và công lý, đồng thời khẳng định rằng vụ sát hại Đức cha Claveri chứng tỏ sứ điệp tình thương và hòa giải của Kitô giáo trong nhân loại không hề đánh mất những đòi hỏi và ý nghĩa. Đức giám mục giáo phận Orang đã can đảm dấn thân bênh vực các giá trị tình thương và hòa giải đó.
Sáng mùng 5 tháng 8 năm 1996, Đức Hồng Y Bernardin Gantin, Tổng trưởng Bộ Giám mục, đã đại diện Đức Thánh Cha chủ sự thánh lễ an táng cho Đức cha Pierre Claveri trước sự tham dự của đông đảo các giới chức đạo đời và đại diện Cộng đoàn Giáo hội Công giáo tại vùng Bắc Phi. Chính phủ Algeria đã gửi phái đoàn chính thức do Bộ trưởng Bộ Nội vụ Moseba Benmanso hướng dẫn đến dự lễ. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Hồng Y đặc sứ của Đức Thánh Cha nhận định rằng toàn thế giới đã kinh hoàng và xúc động sâu xa vì vụ sát hại người anh em chúng ta tại đây là Đức cha Pierre Claveri, một vị chủ chăn can trường và được kính trọng, một người anh em tận tụy, một người bạn luôn trung tín và chân thành, tận hiến cho ân gọi tu trì và thừa sai. Đức Hồng Y nói rằng, điều mà Đức cha Claveri thực hiện trong việc săn sóc các tín hữu đã được ủy thác cho Ngài và cho nhiều người bạn Angeli khác, không phải vì một ý thức hệ nào, nhưng chỉ vì Chúa Giê-xu mà thôi. Cái chết của Đức Giám mục Giáo phận Orang cùng với 18 linh mục tu sĩ trước đây tại Angeli được ghi vào những trang sách tự đạo thời đại ngày nay. Cái chết này cũng được thêm vào số hàng trăm người Algeria bị thiệt mạng mỗi ngày trong một quốc gia bị xâu xé vì bạo lực. Theo Đức Hồng Y đặc sứ của Đức Thánh Cha, cái chết của Đức cha Claveri trước hết là một lời mời gọi. Nếu hạt lúa chết đi sẽ mang lại nhiều bông hạt. Sự hy sinh này phải là một hạt giống sự sống và tình thương cho giáo hội và xã hội Algeria. Vì là những tín hữu Kitô và Hồi giáo, chúng ta biết rằng sự ác không thể hiển thắng. Thiên Chúa, đấng mà chúng ta tin kính, là Thiên Chúa của sự sống. Sáng Chủ nhật mùng 4 tháng 8 năm 1996 trước đó, linh cữu Đức cha Claveri đã được quàng tại nhà nguyện Tòa Giám mục Orang để các tín hữu Công giáo và Hồi giáo đến kính viếng. Hôm sau lễ an táng, ngày mùng 6 tháng 8 năm 1996, thi hài Đức cha Claveri đã được chôn cất, an táng trong vòng thân mật tại nghĩa trang Công giáo tại thành phố Orang, trước sự hiện diện của các linh mục, tu sĩ và nhất là em gái của Đức cha Claveri đến từ Hoa Kỳ. Theo nhật báo Pháp El-Watan xuất bản ngày 14 tháng 8 năm 1996 tại thủ đô Alger. Sáu tên khủng bố Algeria can dự vào việc sát hại đức cha Pierre Claveri đã bị lực lượng an ninh của chính phủ bắn chết trong cuộc tấn công hôm Chủ nhật 11 tháng 8 1996. Báo El-Watan nói rằng một nhóm gồm 5 tên khủng bố ẩn nấp trong một căn nhà hoang ở khu hồ nhỏ ngoại ô thành phố Oran đã bị tiêu diệt trong cuộc tấn công kéo dài nhiều tiếng đồng hồ của lực lượng an ninh. Một tên khủng bố thứ 6 cũng can dự vào vụ sát hại đức cha Claveri đã bị giết cùng ngày ở trung tâm thành phố Oran, mạng Tây Algeria. Trong cuộc hành quân này, lực lượng an ninh Algeria đã thu hồi được nhiều súng máy và một số lượng lớn chất nổ.
Trong phần cuối của buổi phát, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị một thần học kinh thánh trình bày về đề tài ảnh hưởng giáo thuyết cứu thế của sách Samuel 1 và 2 trong Kinh Thánh Cựu Ước.
Kính thưa quý vị thính giả, cho tới nay chúng ta đã thấy rằng hai sách Samuel thường quy chiếu các biến cố đã được kể trong các sách Kinh Thánh đi trước. Nhưng sứ điệp cứu thế của sách Samuel 2 có lẽ là nguồn gốc trào lưu cứu thế của Thánh Kinh Cựu Ước. Nếu bộ Ngũ Kinh đã được biên soạn trong các thế kỷ sau vua David, thì soạn giả cuối cùng chắc hẳn đã có trước mắt hai biến cố nền tảng trong lịch sử của dân Do Thái. Đó là giao ước Thiên Chúa đã ký kết với dân Do Thái tại núi Sinai và giao ước Ngài đã ký kết với vua David. Đây là hai biến cố soi sáng mọi tác phẩm khác trong Thánh Kinh, từ sách Sáng Thế cho tới sách Các Thẩm Phán và sách Bà Rút, từ sách Các Vua cho tới tác phẩm cuối cùng của các ngôn sứ trong Thánh Kinh Cựu Ước. Sự kiện đó là các lời hứa cứu thế trong bộ Ngũ Kinh có một ý nghĩa tràn đầy hơn nếu chúng được soi sáng bởi giao ước Thiên Chúa ký kết với vua David. Chẳng hạn chương 3 sách Sáng Thế thuật lại biến cố con người phạm tội và Thiên Chúa phán xử như sau. Gia-vê là Thiên Chúa hỏi người đàn bà, ngươi đã làm gì thế? Người đàn bà thưa, con rắn đã lừa dối con nên con ăn. Gia-vê là Thiên Chúa phán với con rắn, mi đã làm điều đó nên mi đáng bị nguyền rủa nhất trong mọi loài súc vật và mọi loài dã thú. Mi phải bò bằng bụng, phải ăn bụi đất mọi ngày trong đời mi. Ta sẽ gây mối thù giữa mi và người đàn bà, giữa dòng giống mi và dòng giống người ấy. Dòng giống đó sẽ đánh vào đầu mi và mi sẽ cắn vào gót nó. Với người đàn bà, Chúa phán, ta sẽ làm cho ngươi phải cực nhọc thật nhiều khi thai nghén. Ngươi sẽ phải cực nhọc lúc sinh con, ngươi sẽ thèm muốn chồng ngươi, và nó sẽ thống trị ngươi. Chương 12 sách Sáng Thế thuật lại ơn gọi của tổ phụ Abraham và viết, Gia-vê phán với ông Abraham, hãy rời bỏ xứ sở họ hàng và nhà cha ngươi, mà đi tới đất ta sẽ chỉ cho ngươi. Ta sẽ làm cho ngươi thành một dân lớn, sẽ chúc phúc cho ngươi. Ta sẽ cho tên tuổi ngươi được lẫy lừng, và ngươi sẽ là một mối phúc lành. Trong hai chương 23 và 24, sách Dân Số kể lại vụ vua Ba-lắc sai thầy chiêm của mình là Bi-lơ-am đi chúc giữ cho dân Israel, nhưng ông lại chúc lành cho họ và ca tụng họ là một dân được tách biệt, không bị xếp đồng hàng với chư dân, đông đảo, phồn thịnh và sẽ thống trị các dân tộc khác. Khi vua Ba-lắc trách cứ thì thầy chiêm Bi-lơ-am trả lời là ông đã chỉ nói điều Gia-vê đặt vào miệng ông thôi, chứ không thể nào làm khác được. Vua truyền cho ông đổi chỗ mấy lần vì tin rằng địa thế sẽ thay đổi tình hình. Nhưng khi đến núi Pơ-o đối diện với sa mạc, ông Bi-lơ-am được thần khí Thiên Chúa ở trên ông và đọc bài thơ ca ngợi lều bạt của dân Israel xinh đẹp như thung lũng trải dài, như vườn cạnh bờ sông, như lô hội Gia-vê đã trồng, như hương nam mọc bên dòng nước. Từ các bồn của nó, nước tràn ra, và hạt giống nó được tưới dồi dào. Ông còn nói tiên tri về tương lai của dân Israel, và nói về một vì sao xuất hiện từ Gia-cóp, một vương trượng trỗi dậy từ Israel sẽ đập vào màng tang Mô-áp, đánh vỡ sọ tất cả con cái Sết và xâm chiếm Ê-đôm. Cả Sê-ia cũng bị xâm chiếm nữa. Israel sẽ biểu dương sức mạnh, Gia-cóp sẽ thống trị quân thù và tiêu diệt kẻ trốn khỏi thành phố. Sau đó là số phận của mọi dân tộc khác bị Israel tiêu diệt. Ngoài ra, chúng ta cũng phải ghi nhận rằng trong việc giới thiệu thuyết cứu thế, sách Samuel cũng như sách Sáng Thế đặc biệt chú ý tới các phụ nữ, đương nhiên là trong tương quan với sự sinh nở và nối dõi tông đường. Cả hai sách cũng chú ý tới các lựa chọn tự do của Thiên Chúa. David đã là con út trong gia đình có 8 anh em, và Salomon là do người phụ nữ cuối cùng được thu nhập vào số các bà vợ của vua David. Các hậu ngôn sứ cũng coi giao ước Thiên Chúa ký kết với David như là một sự kiện không cần phải thảo luận. Trong các thời đại tăm tối nhất, dân Israel vẫn nhìn về phía trời lộc của nhà David như một cuộc nhập thể được cải tiến của cha ông. Chỉ cần nghĩ tới điều ngôn sứ Amos viết trong chương 9. Trong ngày ấy, ta sẽ dựng lại lều siêu vẹo của David, bịt kín các lỗ hổng của tường thành, tái thiết những gì đã tan hoang, xây dựng nó như những ngày xưa cũ. Ngôn sứ Hosea cũng viết trong chương 14, hỡi Israel, hãy trở về với Gia-vê là Thiên Chúa của ngươi. Chính vì tội ác của ngươi mà ngươi đã vấp ngã, hãy trở về với Gia-vê mang theo lời cầu nguyện. Hãy thưa với người, xin thứ tha mọi gian ác, xin vui nhận lời ngợi khen chúng con dâng lên Ngài, làm lễ vật thay thế bò tơ. Chúng con sẽ không cầu cứu với Assua, sẽ không cậy nhờ vào chiến mã, cũng chẳng gọi là thần những sản phẩm tay chúng con làm ra, vì chỉ ở nơi Ngài kẻ mồ côi mới tìm được lòng thương cảm. Ta sẽ chữa chúng khỏi tội bất trung, sẽ yêu thương chúng hết tình, vì cơn giận của ta sẽ không còn theo đuổi chúng. Với Israel, ta sẽ như làn sương mai làm nó vươn lên như bông huệ, cho bén rễ sâu như cây ngàn ly băng. Họ sẽ đâm chồi nảy lộc, sum xê tựa ô liu tươi tốt, tỏa hương thơm ngát như rừng ly băng. Chúng sẽ trở về cư ngụ dưới bóng ta, sẽ làm cho lúa miến hồi sinh nơi đồng ruộng. Tựa vườn nho, chúng sẽ sinh sôi nảy nở, danh tiếng lẫy lừng như rượu ly băng. Ephraim còn liên hệ gì với các ngẫu tượng? Còn ta đã nhậm lời và đoái nhìn đến nó. Ta như một cây trắc bá xanh tươi, chính nhờ ta mà ngươi trổ sinh hoa trái. Đặc biệt ngôn sứ Isaiah nhiều lần đề cập tới đấng cứu tinh. Ông nói với vua Achaz, nghe đây hỡi nhà David, các ngươi làm phiền thiên hạ chưa đủ sao, mà còn muốn làm phiền cả Thiên Chúa của tôi nữa. Vì vậy, chính Chúa sẽ ban cho các ngươi một dấu, này đây người thiếu nữ mang thai, sinh hạ con trai, và đặt tên là Emmanuel. Con trẻ sẽ ăn sữa chua và mật ong, cho tới khi biết bỏ cái xấu mà chọn cái tốt. Trong chương 9, ngôn sứ loan báo ơn cứu độ và miêu tả đấng thiên sai như sau. Dân đang lần bước giữa tối tăm, đã thấy một ánh sáng huy hoàng. Đám người sống trong vùng bóng tối, nay được ánh sáng bừng lên chiếu rọi. Chúa đã ban chứa chan niềm hoan hỷ, đã tăng thêm nỗi vui mừng. Họ mừng vui trước nhan ngài như thiên hạ mừng vui trong mùa gặt, như người ta hỷ hoan khi chia nhau chiến lợi phẩm. Vì cái ách đè lên cổ dân, cây gậy đập xuống vai họ và ngọn roi của kẻ hà hiếp, ngài đều bẻ gãy như trong ngày chiến thắng quân Madian. Vì mọi giày lính nện xuống rần rần và mọi áo choàng đẫm máu sẽ bị đem thiêu, làm mồi cho lửa. Vì một trẻ thơ đã chào đời để cứu ta, một người con đã được ban tặng cho ta. Người gánh vác quyền bính trên vai, danh hiệu của người là Cố vấn kỳ diệu, Thần linh dũng mãnh, Người cha muôn thuở, Thủ lãnh hòa bình. Người sẽ mở rộng quyền bính và lập nền hòa bình vô tận cho ngai vàng và vương quốc của vua David. Người sẽ làm cho vương quốc được kiên cố vững bền trên nền tảng chính trực công minh từ nay cho đến mãi muôn đời. Vì yêu thương nồng nhiệt, Gia-vê các đạo binh sẽ thực hiện điều đó. Thế rồi trong thời Lưu Đày, thế kỷ thứ 6 trước công nguyên, hai ngôn sứ Jeremiah và Ezekiel cũng đã loan báo việc tái lập Israel với lời hứa một David mới. Ngôn sứ Jeremiah viết trong chương 30, vậy hỡi tôi tớ ta là Gia-cóp, đừng sợ, sấm ngôn của Gia-vê. Israel ơi, đừng khiếp kinh, vì này ta sẽ cứu và đưa ngươi ra khỏi những miền xa xăm, đưa dòng dõi ngươi khỏi đất lưu đày, Gia-cóp sẽ trở về và được yên ổn, không còn bị ai đe dọa nữa. Trong chương 23, ngôn sứ viết, này sẽ tới những ngày sấm ngôn của Gia-vê, ta sẽ làm nảy sinh cho nhà David một chồi non chính trực. Vị vua lên ngôi trị vì sẽ là người khôn ngoan tài giỏi trong xứ sở, vua sẽ thi hành điều chính trực công minh. Thời bấy giờ Giu-đa sẽ được cứu thoát, Israel được sống yên hàn, danh hiệu người ta tặng vua ấy sẽ là Gia-vê sự công chính của chúng ta. Ngôn sứ Ezekiel cũng viết trong chương 34, ta sẽ cho xuất hiện một mục tử để chăn dắt chúng, nó sẽ chăn dắt chúng, đó là David tôi tớ của ta, chính nó sẽ chăn dắt chúng, chính nó sẽ là mục tử của chúng, chính ta Gia-vê, ta sẽ là Thiên Chúa của chúng, và David tôi tớ của ta sẽ là ông hoàng ở giữa chúng, chính ta Gia-vê, ta đã phán. Sau thời lưu đày, các niềm hy vọng được tái thắp lên và tất cả dựa trên dòng tộc David, như ngôn sứ Zachariah đã viết trong chương 6. Người hãy nói với nó rằng, Gia-vê các đạo binh phán thế này, đây một người mệnh danh là chồi non, từ nơi nó ở, nó sẽ đâm chồi, nó sẽ xây thánh điện của Gia-vê, chính nó sẽ xây thánh điện của Gia-vê. Chính nó sẽ mặc lấy oai phong, nó sẽ ngự trên ngai và nắm quyền thống trị. Sẽ có một tư tế ngồi trên một ngai khác, cả hai sẽ tỏ ra rất tâm đầu ý hợp. Trong chương 9, ngôn sứ khẳng định thêm, nào thiếu nữ Sion, hãy vui mừng hoan hỷ, hỡi thiếu nữ Jerusalem, hãy vui sướng reo hò, vì kìa đức vua của ngươi đang đến với ngươi, người là đấng chính trực, đấng toàn thắng, khiêm tốn ngồi trên lưng lừa, một con lừa con vẫn còn theo mẹ. Người sẽ quét sạch chiến xa khỏi Ephraim và chiến mã khỏi Jerusalem. Cung nỏ chiến tranh sẽ bị người bẻ gãy và người sẽ công bố hòa bình cho muôn dân. Người thống trị từ biển này qua biển nọ, từ sông cả đến tận cùng cõi đất. Đặc biệt hai thánh vịnh 89 và 132 ca tụng tình thương mà Thiên Chúa dành cho nhà David.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.